là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh Yên Bái đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm chế biến từ rừng trồng. Tiếp đó là ghi nhận sôi nổi các hoạt động trải nghiệm của trường tiểu học và trung cơ sở số 2 Y Can, huyện Trấn Yên. Cuối chương trình là chuyên mục câu chuyện doanh nghiệp. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, theo báo cáo của Sở Công Thương, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 2 tháng năm 2023 đạt 4.324,8 tỷ đồng. Trong đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng 13% so với cùng kỳ. Doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 29,8% so với cùng kỳ. Các hoạt động xuất khẩu trên địa bàn tỉnh có nhiều tín hiệu tích cực. Tuy nhiên, trong tháng 2 còn gặp khó khăn do tác động của tình hình lạm phát, nhu cầu thị trường giảm. Kim ngạch xuất khẩu 2 tháng ước đạt trên 38 triệu đô la. Kim ngạch nhập khẩu đạt 19 triệu đô la, tăng 12% so với cùng kỳ. Mặt hàng nhập khẩu chủ yếu là nguyên phụ liệu may mặc, hàng nhập khẩu là một số phụ kiện ngành gỗ, nhựa.
Hai năm qua, huyện Văn Chấn đã huy động mọi nguồn lực đầu tư 425 tỷ đồng để mở rộng bê tông hóa 151,5 km đường giao thông nông thôn. Qua đó đã rút ngắn khoảng cách giữa các vùng, tạo thuận lợi cho giao thương, trao đổi và nâng cao giá trị hàng hóa. Giai đoạn 2021-2025, huyện Văn Chấn phấn đấu kiên cố hóa đường giao thông nông thôn từ 300 km trở lên, trong đó tập trung vào việc mở rộng bê tông hóa các tuyến đường trục thôn, liên thôn, ngõ xóm. Giai đoạn này, Bộ Tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh Yên Bái có sự thay đổi, đòi hỏi cao hơn ở tiêu chí số 2. Cụ thể là tối thiểu 70% đường trục thôn, liên thôn được nhựa hóa, bê tông hóa, 100% đường ngõ xóm được cứng hóa, trong đó tối thiểu 50% được nhựa hóa, bê tông hóa. Phát triển giao thông nông thôn được huyện Văn Chấn triển khai gắn với tiêu chí số 2 sẽ vừa phục vụ nhu cầu thiết thực của nhân dân, vừa cùng với địa phương hoàn thiện một tiêu chí khó trong xây dựng nông thôn mới.
Thành phố Yên Bái vừa tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Năm 2022, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Yên Bái được giữ vững, tệ nạn xã hội được kiềm chế, đẩy lùi. Nhân dân đã cung cấp cho cơ quan công an 455 tin, trong đó có 162 tin có giá trị, giúp cơ quan công an điều tra, khám phá, xử lý các vụ việc có liên quan đến phạm pháp hình sự, bắt giữ nhiều đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật, vận động nhân dân giao nộp, thu hồi nhiều loại vũ khí và liệu nổ. Công tác xây dựng và nhân rộng mô hình phòng chống tội phạm, tự quản về an ninh trật tự trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được chú trọng. Trong năm đã thành loại 3 mô hình: xây dựng mới 19 mô hình camera an ninh, 1 mô hình Zalo an ninh, 1 mô hình tổ nhân dân vì môi trường xanh tự quản về an ninh trật tự. Tổng số mô hình phòng chống tội phạm hiện có trên địa bàn thành phố là 95 mô hình. Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, công tác xây dựng củng cố lực lượng nòng cốt đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở được tăng cường. Thời gian tới, thành phố Yên Bái sẽ tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nhất là thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh. Yên Bái chung tay xây dựng nông thôn mới, tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh theo chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và cuộc vận động xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh nhân văn vì nhân dân phục vụ trong lực lượng công an xã, bảo vệ dân phố, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường.
Huyện Yên Bình vừa tổ chức phát động phong trào toàn dân đoàn kết thu gom phân loại rác thải. Thực hiện chương trình hành động số 12 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và kế hoạch số 41 của huyện ủy Yên Bình về thực hiện nghị quyết số 40 của Ban Thường vụ tỉnh ủy, góp phần nâng cao chỉ số hạnh phúc của người dân, xây dựng tỉnh Yên Bái xanh, hài hòa, bản sắc hạnh phúc. Các địa phương tích cực tuyên truyền vận động nhân dân đoàn kết tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch đẹp, góp phần thực hiện các tiêu chí môi trường tiêu chí số 17 trong xây dựng nông thôn mới, tiêu chí số 3 trong xây dựng đô thị văn minh. Để nâng cao hiệu quả công tác thu gom xử lý rác thải sinh hoạt góp phần bảo vệ môi trường, huyện Yên Bình yêu cầu các địa phương tiếp tục hưởng ứng phong trào tại địa phương một cách rộng rãi, tổ chức cho 100% các hộ gia đình ký cam kết bảo vệ môi trường, 100% gia đình ở nông thôn tự phân loại có hố xử lý một phần rác thải dễ phân hủy để phục vụ sản xuất nông nghiệp. Tất cả các hộ gia đình ở khu vực đô thị đổ rác thải sinh hoạt đúng giờ và đúng nơi quy định.
Để nâng cao chất lượng kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022-2023, đồng thời phát huy hiệu quả của học liệu mềm và các ứng dụng công nghệ thông tin và giảng dạy tiếng Anh cấp trung học phổ thông, Sở Giáo dục và Đào tạo vừa tổ chức lớp tập huấn cho giáo viên dạy tiếng Anh tại các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh. Các học viên đã được tập huấn phương pháp giảng dạy ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023, giới thiệu về đề thi tham khảo tốt nghiệp trung học phổ thông môn tiếng Anh năm 2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hướng dẫn khai thác hiệu quả sách giáo khoa tiếng Anh và hệ thống hợp phần bổ trợ vào giảng dạy tiếng Anh cấp trung học phổ thông. Năm học 2022-2023, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở giáo dục cấp trung học phổ thông triển khai tốt, hiệu quả và đúng quy định chương trình giáo dục phổ thông 2018, duy trì triển khai chương trình tiếng Anh từ lớp 3 đến lớp 12 nhằm nâng cao kỹ năng nghe và nói, năng lực sử dụng tiếng Anh cho học sinh phổ thông, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học trên địa bàn tỉnh, đồng thời chuẩn bị tốt và chu đáo các điều kiện cần thiết để triển khai kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm học 2022-2023.
Quý vị và các bạn vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, toàn tỉnh hiện có khoảng trên 500 cơ sở chế biến gỗ, sản phẩm sản xuất của ngành công nghiệp chế biến gỗ rừng trồng, từ sơ chế nguyên liệu, thô là ván bóc, ván xẻ thanh, đến các sản phẩm được chế biến sâu như ván ép, ván ghép thanh xuất khẩu. Bên cạnh đó, tỉnh Yên Bái còn có các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực giấy và bột giấy. Ngành sản xuất này không chỉ góp phần tiêu thụ sản phẩm rừng, giải quyết việc làm cho trên 3.000 lao động mà còn đóng góp khá lớn vào nguồn thu của ngân sách tỉnh.
Năm 2022, doanh thu của Công ty Cổ phần Lâm Nông sản Thực phẩm Yên Bái đạt trên 650 tỷ đồng, trong đó doanh thu xuất khẩu tăng trưởng từ 145 tỷ lên 377 tỷ đồng nhờ hoạt động của 8 nhà máy sản xuất giấy đế, giấy vàng mã, sản xuất tinh bột sắn, chế biến tinh dầu quế. Có được kết quả này là nhờ công ty đã mạnh dạn đổi mới dây chuyền thiết bị sản xuất công nghệ để nâng cao số lượng mặt hàng sản xuất và chất lượng sản phẩm. Ông Nguyễn Văn Chữ, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Lâm Nông sản Thực phẩm Yên Bái cho biết.
Chúng tôi đã có những cái giải pháp này từ đầu năm, đó là cái việc mà tìm kiếm thêm khách hàng, đi thực tế thị trường ở Trung Quốc cũng như Đài Loan để mở rộng thêm thị trường. Và một cái rất quan trọng đó là chúng tôi cũng đã nâng cao cái chất lượng sản phẩm lên một bước nữa để đáp ứng được cái yêu cầu của cái thị trường nó ngày càng cao. Chúng tôi cũng đã cải tiến một số các cái thiết bị trong dây chuyền công nghệ, và cái thứ hai nữa là trong cái việc mà chúng tôi đã cho một số những cái cán bộ kỹ thuật để đi học hỏi ở các cái đơn vị có cái tiêu chuẩn nó cao hơn để về áp dụng vào cái công ty chúng tôi.
Để nâng cao giá trị các sản phẩm, công ty đã tạo nguồn liên kết từ chuỗi nguyên liệu đến khâu sản xuất, gia công các sản phẩm, đồng thời khuyến khích đội ngũ công nhân phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao chất lượng từ khâu tuyển nguyên liệu đầu vào đến khi ra sản phẩm, thông qua các tiêu chuẩn về ISO, chứng nhận về truy xuất nguồn gốc, mẫu mã bao bì hay tuân thủ các điều kiện về bảo vệ môi trường, áp dụng tiêu chuẩn kỹ thuật và tăng công suất các dây chuyền để phục vụ cho gia công giấy vàng mã. Ông Lê Thanh Nghiệp, giám đốc nhà máy gia công giấy xuất khẩu Nguyễn Phúc cho biết.
Đối với nhà máy này của chúng tôi thì tập trung chủ yếu vào sản xuất hàng gia công giấy xuất khẩu đi Đài Loan. Thế thì sản lượng hàng tháng thì chúng tôi tầm 550 cho đến 600 tấn trên tháng. Thế thì hiện tại như bây giờ thì đơn hàng của chúng tôi vẫn đảm bảo đủ để sản xuất đều trong tháng. Với cái kế hoạch phấn đấu của chúng tôi sẽ duy trì làm sao đấy để có thể đạt được 6.000 tấn trên năm này. Đối với chúng tôi thì liên tục mà hướng dẫn để mà chỉ đạo anh em làm thực hiện đúng cái quy trình kỹ thuật, kể cả như quy trình vận hành máy rồi quy trình sản xuất đảm bảo an toàn rồi là đảm bảo cái chất lượng của sản phẩm.
Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và đầu tư Lâm Phong hiện là một trong những công ty đi đầu tại địa phương về sản xuất tủ bếp phục vụ xuất khẩu sang thị trường Mỹ. Năm 2022, công ty đạt doanh thu 780 tỷ đồng. Để đáp ứng các yêu cầu khắt khe của các thị trường nhập khẩu, công ty luôn chú trọng đến nguồn chất lượng nguyên liệu đầu vào là sản phẩm từ gỗ rừng trồng, có nguồn gốc rõ ràng, gắn với đổi mới dây chuyền công nghệ như máy cắt CNC, máy đánh bóng, sơn UV và nâng cao chất lượng nguồn lao động. Chị Trác Thu Hạnh, trợ lý giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và đầu tư Lâm Phong cho biết thêm.
Về sản phẩm của công ty thì là tủ bếp và nguyên liệu thì là từ gỗ rừng trồng ra. Thế chính vì thế cho nên là sản xuất ở trên địa bàn Yên Bái của mình thì rất là thuận lợi. Bởi vì rất nhiều những nhà máy cung cấp những cái nguyên liệu mà chúng tôi cần thì đều là những nhà máy xung quanh đều cung cấp đến đây hết. Hiện tại về bây giờ thực chất là đề xuất đi Mỹ thì người ta có bên đấy người ta yêu cầu rất là nhiều và khắt khe về cái nguồn gốc lâm sản này. Về chất lượng này thì bây giờ với cái thị trường của công ty ở bên kia thì cũng tương đối là tốt và các khách hàng thì cũng hiện tại bây giờ đang đơn hàng gia tăng rất nhiều trong thời gian đầu năm này.
Phát triển các ngành nghề kinh tế từ sản phẩm của rừng đã góp phần tận dụng lợi thế về phát triển lâm nghiệp tại Yên Bái, với tổng diện tích rừng và đất lâm nghiệp quy hoạch cho sản xuất lâm nghiệp khoảng gần 479.000 ha. Yên Bái là địa phương có sản lượng gỗ lớn trong khu vực các tỉnh miền núi phía Bắc. Diện tích rừng sản xuất tăng nhanh nhờ thực hiện chính sách giao đất giao rừng, các dự án trồng rừng khuyến khích các thành phần kinh tế trồng và phát triển vốn rừng. Mỗi năm toàn tỉnh trung bình trồng trên 15.000 ha rừng các loại, sản lượng gỗ có thể khai thác hàng năm đạt gần 700.000 mét khối như keo, bồ đề, bạch đàn và trên 150.000 tấn tre vẩu nứa. Đây là nguồn nguyên liệu phong phú cho công nghiệp chế biến gỗ, giấy, ván dăm và viên nén phục vụ cho xuất khẩu. Lợi thế này đã và đang được các doanh nghiệp tận dụng nhằm mục tiêu đa dạng sản xuất, gia tăng doanh thu, mở rộng thị trường, góp phần phát triển kinh tế cho địa phương.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, nhằm nâng cao hiểu biết về lịch sử truyền thống của dân tộc, tạo điều kiện để học sinh giao lưu, học hỏi, tiếp thu giá trị văn hóa, nâng cao đời sống tinh thần, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh. Thời gian qua, trường tiểu học và trung cơ sở số 2 xã Y Can, huyện Trấn Yên đã tổ chức nhiều hoạt động tham quan trải nghiệm cho học sinh. Từ đó giáo dục tình yêu quê hương đất nước và nâng cao ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc xây dựng và phát triển đất nước.
34 học sinh giỏi xuất sắc trong kỳ 1 năm học 2023-2024 cùng các cô giáo và phụ huynh của trường tiểu học và trung học cơ sở số 2 Y Can, huyện Trấn Yên tham quan khu di tích lịch sử Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Ai cũng vui bởi đây là lần đầu tiên nhà trường tổ chức cho các em thăm khu di tích lịch sử Nguyễn Thái Học và bảo tàng tỉnh. Qua đó giúp cho các em hiểu thêm về kiến thức lịch sử của địa phương và những nét văn hóa của tỉnh Yên Bái. Em Nguyễn Khánh Huyền, trường tiểu học và trung học cơ sở số 2 Y Can, huyện Trấn Yên phấn khởi nói.
Nhà trường tổ chức cho đi lăng mộ Nguyễn Thái Học và đến bảo tàng tỉnh Yên Bái. Chúng cháu cảm thấy rất là vui được các cô hướng dẫn viên hướng dẫn nói về các vị anh hùng trong lịch sử. Chúng cháu cảm thấy rất là tự hào về đất nước của mình và chúng cháu sẽ luôn cố gắng học tập để trở thành những con ngoan trò giỏi, không phụ lòng các thầy cô giáo.
Đồng hành với các con, nhiều phụ huynh đã sắp xếp thời gian bố trí công việc để tham quan khu di tích lịch sử Nguyễn Thái Học, bảo tàng tỉnh, nơi bảo tồn và phát huy giá trị các di sản, văn hóa vật thể, phi vật thể gắn với phát triển dịch vụ văn hóa du lịch. Chị Nguyễn Thu Huệ, phụ huynh học sinh nói.
Tôi cảm thấy rất là vui và tôi mong muốn là nhà trường có thêm nhiều cuộc trải nghiệm hơn nữa để cho các con được học tập và trải nghiệm để biết thêm được những lịch sử và yêu môn lịch sử hơn.
Tại các địa danh này, các em học sinh và giáo viên nhà trường được tham quan tìm hiểu về kiến thức lịch sử của di tích, dâng hương tỏ lòng thành kính đối với các bậc tiền nhân có công với đất nước. Qua đó giáo dục lòng yêu quê hương đất nước, xây dựng khối đoàn kết trong lớp, trong trường, góp phần giáo dục đạo đức lối sống, giá trị văn hóa và chuẩn mực đạo đức, hình thành thói quen, ý thức nhằm hoàn thiện nhân cách cho học sinh. Bà Lê Thị Kim Thanh, hiệu trưởng trường tiểu học và trung học cơ sở số 2 Y Can, huyện Trấn Yên cho biết.
Cho các em được biết được lịch sử địa phương của trước tiên là của tỉnh Yên Bái mình để giới thiệu cho các em những cái nét văn hóa đặc trưng và những cái nét nổi bật của địa phương và đặc biệt là của tỉnh Yên Bái. Giáo dục được cho các em biết trân trọng, biết yêu quý quê hương và giữ gìn những cái nét đẹp và giữ gìn những cái nền văn hóa mà tỉnh ta đã có.
Qua chuyến tham quan thực tế giúp các em học sinh tiếp thu những kiến thức bổ ích lý thú, góp phần vào hành trang kiến thức của mình về di tích lịch sử văn hóa địa phương, về truyền thống đấu tranh kiên cường của cha ông. Từ đó giáo dục tình yêu quê hương đất nước, khơi dậy trong các em lòng tự hào, tự tôn dân tộc và ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ để xây dựng quê hương ngày một giàu đẹp.
Đàn chim xinh hót vang dẫn đường yêu sao cô giáo đẹp. mai đàn em khôn lớn rời làng quê cô giáo lên đường, từ bản làng đàn chim tung cánh trên bầu trời rực nắng xuân hồng. Bao suối đèo vì em thơ với ngọn lửa ấm rùa xa xe nơi miền biên cương đem cái chữ thắm tình yêu thương, vách đá treo leo chân em không mỏi, kìa đàn chim xinh hót vang dẫn đường. Quê cô giáo lên đường, từ bản làng đàn chim tung cánh trên bầu trời rực nắng xuân hồng.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục câu chuyện doanh nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, quỹ hỗ trợ hợp tác xã được xem là kênh tín dụng quan trọng giúp đỡ các hợp tác xã giải quyết khó khăn về nguồn vốn để phát triển sản xuất kinh doanh, đồng thời thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Thời gian qua, Liên minh hợp tác xã tỉnh Yên Bái đã có nhiều giải pháp để hỗ trợ các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh được tiếp cận với nguồn vốn này, từ đó giúp hợp tác xã mở rộng quy mô sản xuất, tăng doanh thu, giải quyết việc làm cho các thành viên và người lao động của địa phương. Phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Sau 15 năm thành lập, đến nay hợp tác xã dịch vụ nông lâm nghiệp tổng hợp Công Tâm ở xã Xuân Ái, huyện Văn Yên đã từng bước có chỗ đứng trên thị trường với nhiều sản phẩm được bạn hàng trong nước và quốc tế đánh giá cao. Có thị trường tiêu thụ ổn định, mỗi năm doanh thu đạt khoảng trên 10 tỷ đồng, từ đó tạo việc làm và thu nhập ổn định cho các thành viên và 30 lao động thường xuyên cùng hàng chục lao động thời vụ. Trên đà phát triển, thời điểm này hợp tác xã đang tiếp tục đầu tư mở rộng quy mô sản xuất nhằm nâng cao sản lượng và giá trị sản phẩm đáp ứng yêu cầu của khách hàng. Mới đây, hợp tác xã đã mạnh dạn vay 800 triệu đồng từ quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã để đầu tư thêm dây chuyền sản xuất răm gỗ và mở rộng nhà xưởng. Ông Trần Văn Kiên, giám đốc hợp tác xã dịch vụ nông lâm nghiệp Công Tâm, xã Xuân Ái, huyện Văn Yên nói:
năm qua thì cũng được quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã của Liên minh xã tỉnh cũng cho vay cái nguồn vốn của quỹ, thì đối với hợp tác xã cũng mở rộng đầu tư thêm dây chuyền sản xuất răm gỗ, tận thu tất cả các cái sản phẩm cành quế của tận thu của bà con nông dân và trong các xã trong khu huyện và các thành viên, đồng thời là cũng tận thu được các cái gỗ tận dụng cái sau khi xẻ được còn cái bìa gỗ thì tận dụng cho được hơn chục xưởng trên chia địa bàn của xã, thì để chuyển thành hàng hóa, thì một là xuất bán thành chất đốt, hai là xuất bán cho đối với viên nén để xuất khẩu.
Với việc đầu tư thiết bị mới, Hợp tác xã Dịch vụ Nông Lâm nghiệp Công Tâm đã nâng cao năng lực sản xuất, tiết kiệm được nhiên liệu đầu vào và tạo việc làm ổn định cho nhiều lao động tại địa phương. Ông Lê Nam Hò, thôn Nghĩa Lạc, xã Xuân Ái, huyện Văn Yên cho biết.
Hợp tác xã cũng tạo điều kiện cho anh em ở cùng gần đây làm công việc cũng ổn định. Lương cũng được 8-9 triệu một tháng và cũng có chế độ đãi ngộ và bảo hiểm đầy đủ. Nói chung là công việc rất là ổn định.
Hơn 10 năm qua, nguồn vốn ưu đãi của Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã Yên Bái đã tiếp sức cho các hợp tác xã. Trong đó có gần 40 đơn vị sử dụng nguồn hỗ trợ để phát triển hợp tác xã với tổng số vốn là gần 13 tỷ đồng. Từ nguồn vốn này đã mang lại hiệu quả thiết thực, giúp cho nhiều hợp tác xã mở rộng sản xuất kinh doanh, đổi mới công nghệ, kỹ thuật, phát triển sản phẩm, góp phần tăng doanh thu, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho thành viên người lao động tại địa phương. Đồng thời có thêm điều kiện để xây dựng nhiều mô hình hợp tác xã tiêu biểu trong các ngành nghề lĩnh vực gắn với việc hình thành các chuỗi liên kết sản xuất. Điển hình như hợp tác xã Quế Khánh Thành do ông Vũ Đình Khánh ở xã Hòa Quang, huyện Trấn Yên làm giám đốc cũng đã có bước tiến mới khi được vay vốn từ Quỹ hỗ trợ hợp tác xã để đầu tư mở rộng sản xuất. Riêng trong năm 2022, mặc dù thị trường xuất khẩu gặp nhiều khó khăn do đại dịch COVID-19, nhưng hợp tác xã vẫn có doanh thu trên 16 tỷ đồng. Ông Vũ Đình Khánh, giám đốc hợp tác xã Quế Khánh Thành, xã Hòa Quang, huyện Trấn Yên nói:
Khi bên tôi được bên mình hỗ trợ vay vốn thì đã đầu tư cấp tốc đầu tư để làm một cái lò sấy nhiệt sạch để phục vụ cho công việc sản xuất quế xuất khẩu. Từ khi có lò này thì đơn vị chúng tôi luôn luôn chủ động là trong sản xuất, không phụ thuộc vào thời tiết. Đặc biệt là cái mặt hàng như quế với hồi, khi mà thời tiết mà nồm ẩm nhưng mà không có nắng thì rất dễ mốc, và khi mà đã mốc thì mất rất nhiều công xử lý và hỏng rất nhiều hàng. Từ khi đầu tư cái lò này, chúng tôi tiết kiệm được rất nhiều chi phí trong sản xuất, và đến nay thì cũng ổn định sản xuất và dám nhận những đơn hàng gấp.
Trong những năm qua, để đảm bảo nguồn vốn được sử dụng hiệu quả và đến được các hợp tác xã, Hội đồng Quản lý Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã đã chủ động kiểm tra, tư vấn, hướng dẫn sử dụng và nâng cao hiệu quả vốn vay. Văn phòng quỹ đã tiến hành rà soát các đơn vị đăng ký nhu cầu vay vốn của quỹ, hướng dẫn chủ dự án lập phương án sản xuất kinh doanh, cung cấp hồ sơ vay vốn theo quy định. Căn cứ vào tình hình nguồn vốn, quỹ đã lựa chọn các đơn vị có phương án sản xuất kinh doanh khả thi, các mô hình sản xuất kinh doanh mới, các sản phẩm chủ lực của địa phương theo chuỗi giá trị, đảm bảo đầy đủ các yếu tố pháp lý theo quy định và tiến hành thẩm định giải ngân vốn vay, đáp ứng gần 60% so với tổng vốn nhu cầu vay của hợp tác xã. Nâng lũy kế cho vay từ khi quỹ đi vào hoạt động đến nay là gần 100 dự án, với lượng vốn vay quay vòng lên trên 25 tỷ đồng. Bên cạnh việc hỗ trợ tạo điều kiện để các hợp tác xã tiếp cận với các nguồn vốn vay ưu đãi từ Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã, tỉnh Yên Bái cũng đã ban hành nhiều chính sách tạo động lực và tháo gỡ nút thắt, điểm nghẽn mà hợp tác xã đang gặp phải. Năm 2019, Hợp tác xã Dịch vụ Tổng hợp Thắng Lợi đầu tư nhà máy sản xuất dầu FO tại khu công nghiệp phía Nam với công suất xử lý trên 6.000 tấn phế phẩm công nghiệp các loại, cung cấp cho thị trường khoảng 5.000 tấn sản phẩm trên năm, đem về doanh thu 30 tỷ đồng một năm, lợi nhuận khoảng 2 tỷ đồng, tạo việc làm ổn định cho 50 lao động với thu nhập bình quân 7 triệu đồng một người một tháng. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất của hợp tác xã chính là nguồn lực. Với sự hỗ trợ theo nghị quyết 06 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chi trả tiền lương, anh Hoàng Thanh Sơn được Hợp tác xã Thắng Lợi tiếp nhận và làm việc từ cuối năm 2021 với vị trí là kế toán viên. Dù mới được tiếp cận công việc, song được sự hướng dẫn tận tình của lãnh đạo hợp tác xã và sự nỗ lực của bản thân, anh Sơn đã phát huy được năng lực, chuyên môn và góp phần cùng hợp tác xã đẩy mạnh sản xuất kinh doanh. Anh Hoàng Thanh Sơn, nhân viên kế toán Hợp tác xã Thắng Lợi cho biết thêm:
Công việc thì là mình thấy yên tâm và mình cũng muốn cống hiến lâu dài cho nhà máy.
Ông Nguyễn Hữu Ký, giám đốc Hợp tác xã Thắng Lợi nói:
Cán bộ trẻ mà được về thì chúng tôi cũng sắp xếp đúng chuyên ngành. Cái thứ hai là cũng luôn luôn là rèn luyện, giáo dục và động viên các cán bộ trẻ, và sẽ từng bước đưa anh em vào hoạt động đúng theo cái chuyên ngành để cho anh em phát huy được. Vừa qua chúng tôi thấy các cháu làm công tác này giúp cho doanh nghiệp là khá tốt.
Không chỉ hỗ trợ lao động trẻ, thời gian qua tỉnh Yên Bái còn hỗ trợ việc thành lập mới hợp tác xã, đào tạo nghề cho lao động, hỗ trợ các hợp tác xã xúc tiến thương mại, tham gia các triển lãm, hội chợ trong nước, trong tỉnh. Qua đó giúp các hợp tác xã cũng như liên hiệp hợp tác xã trên địa bàn tỉnh có nhiều cơ hội để thúc đẩy hiệu quả trong sản xuất kinh doanh. Ông Đỗ Nhân Đạo, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Yên Bái cho biết thêm:
Để giúp cho các hợp tác xã trên địa bàn phát triển thì nó cần rất nhiều giải pháp. Đấy. Thế chứ không chỉ là cái nguồn vốn quỹ. Thế và vốn thì rất quan trọng, thế nhưng mà vốn không phải là tất cả, mà chúng tôi xác định rằng là trước hết là cái hành lang pháp lý cho các hợp tác xã hoạt động thế nào để cho thông thoáng, đảm bảo đúng luật nhưng mà thông thoáng cho các hợp tác xã được sớm được tiếp cận. Thế rồi là trong quá trình sản xuất kinh doanh thì cũng tạo điều kiện để mời gọi thu hút đầu tư, thế rồi liên doanh liên kết đối với các cái nhà doanh nghiệp, các cái nhà đầu tư vào trong cái lĩnh vực kinh tế tập thể. Thế bên cạnh đó thì cái việc là trình độ quản lý điều hành của cán bộ hợp tác xã cũng là hết sức quan trọng. Thế mà nếu như mà chúng ta mà mở rộng sản xuất kinh doanh mà năng lực quản lý điều hành của cán bộ quản lý hợp tác xã không cập thì rất là khó khăn. Thế cho nên là chúng tôi rất là quan tâm đến cái việc là đào tạo, tập huấn, nâng cao cái trình độ năng lực cho cán bộ quản lý hợp tác xã, và bên cạnh đó thì cũng hết sức quan tâm đến cái việc là đào tạo lại, bồi dưỡng lại cái nghiệp vụ cho cán bộ quản lý và cán bộ nghiệp vụ.
Hiện mỗi năm các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh đóng góp khoảng 30% tổng ngân sách. Chính vì thế, việc thúc đẩy các hợp tác xã trên địa bàn phát triển bằng việc kịp thời thực hiện các chính sách hỗ trợ sẽ góp phần giải quyết việc làm, tạo đà cho kinh tế xã hội địa phương phát triển, từ đó góp phần đưa Yên Bái trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025 và nằm trong nhóm các tỉnh phát triển của vùng Trung Du và miền núi phía Bắc vào năm 2030.
Ít phút còn lại của chương trình là một thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Bạn đang cần xây nhà, bạn chưa chọn được đơn vị thiết kế và thi công uy tín, hãy để công trình Viettel đồng hành cùng gia đình bạn. Với hơn 26 năm kinh nghiệm, công trình Viettel cung cấp dịch vụ xây nhà trọn gói, từ hỗ trợ thủ tục pháp lý, thiết kế, thi công nội ngoại thất đến cung cấp bảo dưỡng các thiết bị điện gia dụng. Chỉ trong vòng 3 năm, công trình Viettel đã thi công hơn 1.100 ngôi nhà cấp 4, hơn 900 nhà phố và 600 biệt thự trên toàn quốc. Công trình Viettel cam kết xây nhà trọn gói theo 3 chuẩn: chuẩn báo giá, cam kết không phát sinh chi phí trong suốt quá trình thi công; chuẩn chất lượng công trình theo tiêu chuẩn ISO với đội ngũ kiến trúc sư và kỹ sư trình độ cao tại 63 tỉnh thành, bảo hành 12 tháng; chuẩn tiến độ, nguồn lực nhân công, vật tư, máy móc đảm bảo thi công đúng tiến độ cam kết. Ngoài ra, xây nhà từ ngày 1 tháng 2 đến ngày 30 tháng 3 năm 2023 được tặng ngay bộ quà thiết bị nhà thông minh trị giá tới 15 triệu đồng khi ký hợp đồng thi công từ 1,5 tỷ đồng. Liên hệ ngay hotline 1900 989868 để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Công trình Viettel, xây nhà có tâm, chọn người có tầm.
Mỗi năm thế giới thải ra khoảng 300 triệu tấn rác thải nhựa, tương đương với trọng lượng của toàn bộ dân số toàn cầu.
Là một trong năm quốc gia xả rác thải nhựa nhiều nhất thế giới, mỗi năm Việt Nam xả 1,8 triệu tấn ra môi trường. Bình quân, mỗi gia đình sử dụng khoảng 1 kg túi ni lông một tháng.
Một chiếc túi ni lông chỉ mất 5 giây để sản xuất và chỉ cần 1 giây để vứt bỏ, song phải từ 500 đến 1.000 năm mới phân hủy được.
Chất thải nhựa, kể cả được thu gom, đưa đi chôn lấp lẫn vào đất, vẫn tồn tại hàng trăm năm.
Rác thải nhựa cũng đang được coi là tử thần của các loài sinh vật biển khi mỗi năm 1,5 triệu động vật trên đại dương chết vì ngộ độc chất thải nhựa.
Rác thải nhựa đang hàng ngày, hàng giờ tác động tiêu cực đến hệ sinh thái, môi trường sống, sức khỏe con người và sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia.
Dùng một lần, hệ lụy nghìn năm. Vì vậy, hãy nói không với túi ni lông và rác thải nhựa.
Hãy thay đổi hành vi, thói quen sử dụng túi ni lông, sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần ngay hôm nay và ngay bây giờ. Vì một Việt Nam xanh, vì trái đất xanh.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.